Trâm xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn TV và xin chào đón quý vị đến với phóng sự cộng đồng đặc biệt buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Kính thưa quý vị, 56 nănăm về trước, vào đầu tháng 11 năm 1963 đã diễn ra một cuộc đảo chính sát hại dã man Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ Ngô Đình Nhu. Và sự việc đó đã đưa đất nước Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Và tác hại của việc đó phải nói là nó đã khiến cho miền Nam mất vào tay Cộng sản, và di hại của nó vẫn còn cho đến tận ngày hôm nay. Và cứ hàng năm, cứ vào đầu tháng 11 thì khắp thế giới, nơi nào có người Việt Nam là nơi đó tổ chức rất long trọng những buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, một vị lãnh đạo mà có tiếng là người thanh liêm, chính trực, có đạo đức, có tác phong, lãnh đạo. Và Bích Trâm đang đứng ở ngay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam California. Trong giây lát, buổi lễ sẽ diễn ra một cách rất long trọng. Ngày hôm nay, chương trình sẽ có sự hiện diện của những vị lãnh đạo tôn giáo như cha Nguyễn Văn Khải. Chúng ta cũng sẽ được nghe từ giáo sư Lê Tinh Thông, cha Phạm Ngọc Hùng, vân vân và vân vân. Chúng tôi kính mời quý vị bước vào buổi lễ và theo dõi một số hình ảnh.
Kính thưa quý vị, Sài Gòn TV chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Ngày hôm nay một ngày lễ dỗ một vị cố Tổng thống của nền đệ nhất Cộng hòa. Chúng tôi đang có mặt tại khuôn viên, chúng gặp được cha Phạm Ngọc Hùng, ngài cũng là giám đốc Trung tâm Ngôi Giáo. Con chào cha, xin cha có lời chào khán giả Sài Gòn TV, và hôm nay có lẽ đây là lễ dỗ lần đầu tiên cha có mặt.
Vâng, kính thưa anh, thưa quý khán thính giả đang là đón xem là đài Sài Gòn TV. Tôi Linh Mục Phạm Ngọc Hùng rất là vui được hiện diện trong ngày dỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày hôm nay. Tôi đến để cùng với tất cả mọi người tham dự buổi lễ dỗ ngày hôm nay của cố Tổng thống, một người chúng tôi luôn luôn là ngưỡng mộ và quý mến.
Thưa cha, với tư cách là một vị linh mục thì cái nhìn của cha thế nào về cố Tổng thống? Cha có thể chia sẻ một vài cái cảm nghĩ và cái cảm tưởng của cha cho vị Tổng thống của chúng ta.
Vâng, tôi là thế hệ của chúng tôi sanh sau đẻ muộn cho nên không biết nhiều về cố Tổng thống. Nhưng những gì chúng tôi biết thì biết qua báo chí, biết qua những người khác kể lại cho chúng tôi. Thì ngài là cố Tổng thống, là một vị, là một người công giáo, là một quốc trưởng của một dân tộc. Rồi một số những nhận định của những vị lãnh đạo tinh thần khác, chẳng hạn như là Đức cha Mikael Oanh, ngài nói là Tổng thống Diệm là một bậc thánh, nên phong thánh cho ngài trước khi phong thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thì ngày hôm nay tôi với lòng mến mộ, với là tư cách cá nhân thôi, tôi đến để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tưởng nhớ đến ngài và dâng cho ngài một lời nguyện cầu.
Vâng. Thưa cha, vậy thì trong tư cách bây giờ cha là giám đốc của Trung tâm Công giáo, với cộng đồng chúng ta và giới trẻ thì cha có cái nhìn nào? Cha nghĩ rằng là giới trẻ ngày nay họ có biết về vị Tổng thống đệ nhất Cộng hòa của chúng ta như cha vừa chia sẻ qua cái nhìn của cha? Cha cũng là thế hệ thứ hai chứ?
Vâng, anh nói rất là chính xác. Giới trẻ càng ngày càng biết rất là ít đến những anh hùng giống như là cố Tổng thống. Và tôi nghĩ những công việc của các anh đang làm hiện tại đó là phổ biến những ngày lễ dỗ như thế này, nói đến lịch sử, nói đến cái sự thật của lịch sử, những gì mà cố Tổng thống đã làm cho đất nước quê hương của chúng ta, nói đến cái lòng đạo của ngài, nói đến tinh thần dấn thân của cố Tổng thống. Thì tôi nghĩ giới trẻ họ sẽ qua đó họ biết, rồi qua những media, social media đó, mạng xã hội đó, thì nên phổ biến những sự thật về cố Tổng thống để cho giới trẻ họ học hỏi. Và nếu họ học hỏi họ sẽ biết, giống như tôi vậy, nếu mà không có những bài viết, không có những cơ sở truyền thanh, truyền thông thì tôi không biết được cố Tổng thống.
Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu phần phát biểu của vị niên trưởng chủ tọa Hồi nãy thì quý vị đã nghe MC Hùng đọc tiểu sử của ông, nhưng mà xin rất vắn tắt nhắc lại là dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, ông là tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2 của thủy quân lục chiến, như là sau đó là tham mưu trưởng biệt khu thủ đô và chỉ huy trưởng đặc khu dân sát, cấp bậc cuối cùng trước ngày 30 tháng 4 1975, đại tá thủy quân lục chiến. Ông quan niệm sống là tranh đấu, đấu tranh cho chính mình, cho gia đình, cho dân tộc và cho đất nước. Xin chúng ta chào đón phần phát biểu của đại tá Cổ Tấn Tinh Châu.
Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý viên trưởng, kính thưa quý chí hữu, anh chị em và các em cháu hậu duệ. Hàng năm cứ vào khoảng thời gian cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, cộng đồng người Việt trên thế giới đều có tổ chức những buổi lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm, đồng thời cũng để tưởng nhớ đến anh linh của những chiến sĩ đã đổ xương máu bảo vệ nền tự do dân chủ, và để tưởng niệm quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa bỏ mình trong các trại tù cộng sản trên biển cả và đường dứt thoát tìm tự do sau ngày 30 tháng 4 1975. Hôm nay tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ này, chúng ta tưởng nhớ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đã khai sáng nền Cộng Hòa miền Nam Việt Nam và là vị tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Lễ tưởng niệm không phải là để nuối tiếc quá khứ vàng son, mà chúng ta phải ôn lại bài học đau thương của lịch sử. Chúng ta phải đoàn kết để nối tiếp con đường cách mạng của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, xây dựng một Việt Nam thật sự tự do, độc lập, dân chủ và phú cường. Mong rằng sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng hoài bão xây dựng một quốc gia không lệ thuộc ngoại bang, một quê hương Việt Nam cường thịnh, thái bình sẽ mãi mãi là tấm gương cho nhiều thế hệ mai sau. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.
Mà nghe cha Hùng nói về những nhân vật nổi tiếng đã nói ra sao về cụ Diệm, thì Bích Trâm chỉ nhớ lời của bố mẹ mình cũng là những người Bắc di cư năm 54, là nếu như không có Tổng thống Diệm thì chắc là gia đình những người Bắc di cư như chúng mình không có được như thế này đâu. Và sau đây xin giới thiệu phần phát biểu của Linh Mục Nguyễn Văn Khải, là một vị lãnh đạo tôn giáo có tài hùng biện, nguyên phát ngôn nhân của dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, giai đoạn 2007-2010.
Ông là một trong những lãnh đạo của phong trào Thái Hà đấu tranh đòi lại tài sản, đòi công lý, đòi sự thật cho giáo hội, đồng thời cũng chống việc Cộng sản Việt Nam cho phép Trung Cộng vào khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Năm 2010 thì ông được dòng Chúa cứu thế gửi đi du học tại Roma. Ông có lập trường cương quyết chống bạo quyền Cộng sản và một trong những câu nói bất hủ của cha Khải khi nói về hiện tình đất nước của Trâm rất thích. Thưa quý vị, cha Khải nói là lúc này chúng ta phải lo lắng cho vận mạng đất nước còn hơn là cho giáo hội, là vì mất nước là mất tất cả. Mất nước vào tay Trung Cộng là mất dân tộc, mất văn hóa và mất cả giáo hội. Xin mời cha Khải.
Xin cảm ơn chị Bích Trâm. Nhà cháu xin kính chào cả nhà. Là chị vừa nói cái câu đó cho cháu phải nói thêm thế này. Cháu có nói là mình lo cho dân tộc và tổ quốc hơn là lo cho giáo hội nữa. Vì kinh nghiệm lịch sử cho cháu thấy giáo hội mấy ngàn năm bị bách hại, nhưng giáo hội luôn tồn tại và đứng vững. Còn dân tộc và đất nước, bao nhiêu dân tộc và bao nhiêu quốc gia đã biến mất trên bản đồ thế giới. Giả dụ như cái nước Việt Nam có mất đi chăng nữa thì cái lòng tin Kitô giáo, cái giáo hội ở Việt Nam vẫn còn. Nhưng lúc đó dân tộc và đất nước không còn. Cái đáng lo là cái chỗ đó. Cho nên cháu mới nói rằng mình phải biết lo lắng cho dân mình, nước mình. Và như cháu nói á, cháu tin rằng đấy là điều đẹp ý Chúa, là điều đúng ý trời. Vì Kinh Thánh của Công giáo dạy rằng Chúa định biên cương cho từng dân tộc, người chia ranh giới cho từng cõi đất. Vậy Chúa muốn cho dân tộc Việt Nam được tồn tại trong thế giới này. Chúa muốn cho dân tộc Việt Nam ở trên mảnh đất đó. Và mình bảo vệ cái đó là đi theo ý trời, là đúng ý trời. Còn nếu mình để mất thì đấy là tội của mình với trời và với mọi người. Và khi dân tộc và đất nước Việt Nam mất thì cái thế giới này cũng nghèo nàn đi. Khi dân tộc và đất nước Việt Nam mất thì cái vũ trụ này cũng nghèo nàn đi. Cho nên nhân tiện cháu nói như vậy. Thôi cháu trở lại vấn đề hôm nay. Là tôi được ông Nguyễn Hữu Liêm làm mời đến đây tham dự buổi tưởng niệm tại khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ này. Mới nơi đây tuần trước, quý vị đã tổ chức lễ truy điệu cho 81 chiến sĩ biệt kích dù. Tôi xem video trên internet, tôi thấy buổi lễ rất trọng thể, rất thiêng liêng, rất đẹp, đẹp lòng trời và đẹp lòng người, rất xúc động. Tôi nhớ cũng tại nơi này, 2 năm trước tôi được anh Nguyễn Hữu Chí mời đến đây tham dự buổi tưởng niệm cụ Diệm và cũng mời tôi phát biểu ở đây. Quý vị thấy, quý vị đã biết, đã nghe, đã nói nhiều về cụ Diệm và nền đệ nhất Cộng Hòa. Tôi sinh ra và lớn lên trong chế độ Cộng sản. Tôi cũng được nghe Cộng sản nói nhiều về cụ Hồ và cụ Diệm, nói nhiều về chế độ Cộng sản và chế độ Cộng Hòa. Cuối cùng tôi cũng biết được sự thật. Có thể quý vị đã nghe tôi hay nghe ai đó nói đây đó về những sự thật này rồi. Nhưng ở đây hôm nay tôi vẫn nói lại, đấy là cảm nhận của tôi, đấy là điều tôi biết và điều tôi tin. Trước đây tôi nghe nói cụ Hồ đi tìm đường cứu nước, sau tôi mới biết cụ Hồ chỉ đi tìm đường cứu nhà và cứu mình. Cụ Diệm mới thật là người đi tìm đường cứu nước. Trước tôi nghe nói cụ Hồ thuở nhỏ có thái độ chống Pháp, sau tôi mới biết cụ Hồ lúc còn trẻ đã cầu cạnh Pháp giúp mình và giúp gia đình mình. Cụ Diệm mới thật là người có thái độ chống Pháp và bất cộng tác với Pháp. Trước tôi nghe nói cụ Hồ học giỏi, sau tôi mới biết người học giỏi thật là cụ Diệm. Cụ Hồ học hành trục giật, tiếng Việt viết sai chính tả, nói tiếng Pháp còn ú ớ. Cụ Diệm học hành có trường lớp, có bài bản, văn hóa và văn minh Đông Tây cụ Diệm đều thông. Tiếng Việt chữ Nho, tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp cụ đều nói thạo. Trước tôi nghe nói cụ Hồ là người đạo đức, yêu nước thương nòi. Sau tìm hiểu tôi mới thấy cụ người Hồ là người vô đạo đức, tàn ác, vô ơn. Cụ Hồ chỉ yêu cụ, yêu quyền lực, yêu lối sống ích kỷ của cụ. Vợ con cụ không nhận, cụ không thương yêu, cụ không chăm sóc. Làm sao tôi tin được rằng cụ Hồ yêu tôi và thương tôi? Tôi tiến, hãy tiến theo tôi. Tôi lùi, hãy giết chết tôi. Tôi chết, hãy nối trí tôi. Cụ là cha đẻ của nền Cộng hòa đầu tiên trên đất Việt. Cụ là người đã cho dân Việt hưởng nền dân chủ đầu tiên. Chúng ta hãy nối trí cụ để phấn đấu xây dựng nền Cộng hòa ở Việt Nam, để dân tộc và đất nước mình có tự do và dân chủ. Nhờ vậy mới có cơ may phát triển thịnh vượng và dân mình mới được hạnh phúc thực sự hôm nay và mãi mãi. Amen. Xin cảm ơn cả nhà.
Kính thưa quý vị, hàng năm cứ vào đầu tháng 11, bất cứ nơi nào trên thế giới có một cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản thì nơi đó sẽ tổ chức những buổi lễ để tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, là người đã có công khai sáng nền Việt Nam Cộng Hòa, là một nhà ái quốc chân chính, có tác phong lãnh đạo, có đạo đức và có quyết tâm bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ. Thưa quý vị, nhiều người cho là nếu như cuộc đảo chính năm 1963 không diễn ra hoặc là đã thất bại, thì rất có thể là ngày hôm nay người Cộng sản đã bị tiêu diệt, là vì chính Cộng sản Bắc Việt cũng công nhận Tổng thống Ngô Đình Diệm là yếu tố tiên quyết mà có thể ngăn chặn chúng trong tham vọng chiếm trọn miền Nam. Thì như vậy có nghĩa là Việt Nam của chúng ta có thể đã phát triển, đã sánh vai cùng những thế giới văn minh của nhân loại, và người Việt chúng ta đã không phải lưu vong khắp nơi như ngày hôm nay. Xin cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán giả và xin kính chào tạm biệt.